Dạy Lưu Bình Tử. Hướng về đạo chẳng khó mà khó ở phát tâm. Học đạo chẳng khó mà khó ở cầu bên ngoài. Hội đạo chẳng khó mà khó ở giảng trạch, chọn lựa. Vào đạo chẳng khó mà khó ở chỗ tự cho là đủ. Ngộ đạo chẳng khó mà khó ở chỗ cầu huyền diệu. Người học đạo ở đây mỗi mỗi khám phá ra được thì chẳng bị người lừa, tâm thênh thang, thần vui vẻ, thư thái bước một mình. Đây là bậc thông huyền vậy. Tánh tương cận, tập tương diễn. Lời này chỉ thẳng đường tắt tu hành từ ngàn xưa. Chúng ta nếu biết tự tánh vốn gần, chỉ do tập khí làm xa, thì chóng có thể chận dứt cửa bến trọng yếu. Tập khí bên trong không cho ra, tập khí bên ngoài không cho vào, ngồi dứt hai đầu, ở giữa độc lập. Chỗ một mình trơ trọi chính là như có chỗ đứng cao vót. Nếu được chỗ cao vót độc lập thì tánh tự khôi phục. Tử Dư có nói, đạo học vấn không có gì khác, mong là buông được tâm mà thôi. Tuy nhiên cũng có tâm chưa từng chẳng cầu mà người học hỏi vẫn chẳng sáng. Sao vậy? Bệnh tại không buông mà buông, cầu mà chẳng cầu lờ mờ phản phất. Xem nó thì bốn thước giống sáu thước. Nếu biết không buông mà buông thì tự chẳng buông. Cầu mà không cầu tức là chân cầu. Tử Dư minh tâm kiến tánh, chỗ truyền riêng chỉ thẳng chỉ là đây mà thôi. Người có chí hướng về đạo nên lấy đây làm tiêu chuẩn. Đạo ở chỗ dùng hàng ngày mà chẳng biết, đạo ở trước mắt mà không thấy. Vì chỉ biết việc hàng ngày mà không biết đạo, thấy trước mắt mà không thấy đạo. Chẳng phải đạo xa người mà người tự xa đạo, nên nói đạo ở trước mắt chẳng phải là trước mắt. Pháp cũng chẳng lìa trước mắt, nhưng chẳng phải chỗ tai mắt đến được. Nếu có thể thấu qua cái trước mắt thì chẳng phải bị lôi kéo theo cảnh khen chê, thuận nghịch, xoay mình đi thẳng. Dụng tâm như thế thì thánh nhân chẳng ở ba đời, xưa nay không lìa một niệm. Ông có chí hướng về đạo, lúc mới phát tâm nên theo đây mà vào. Dạy Lương Đằng Tiêu. Bậc quân tử xử thế, ngay lúc chưa gặp thời, ai cũng có chí nguyện phò vua, giúp dân, xây dựng sự nghiệp bất hủ. Đến lúc lên làm quan, chỉ lo để tâm lập danh tiếng, quên mất lý do lập công, lâu ngày nhiễm dần thói tục, tâm thần bị dẫn đục, bất giác trôi vào đường phú quý, đến nỗi danh dự cũng không có chỗ kiêng dè. Xét lại tâm ban đầu, chẳng thể được. Sao vậy? Vì chí nguyện đầu tiên không đặt trên căn bản thực tế mà đến, chỉ là vọng tưởng hâm mộ phù phiếm mà thôi. Vốn không phải chí kiên cố không lay chuyển được, thì đâu có thể lập nên sự nghiệp bất hủ. Lương sinh Đằng Tiêu xương cứng, khí khoáng vật, thật chẳng phải là người trong phong trần. Mỗi lần đi theo tôi, nghe câu nào, chữ nào cũng kinh tâm lo sợ. Lúc rảnh thường thưa hỏi, tôi bảo, người học phải nên cầu chí ở đạo đức. Phàm để chí ở đạo đức, trước hết phải nghiên cứu căn bản thực tế của chúng ta thiết yếu từ chân tánh lưu xuất. Chân tánh này rất rộng, rất lớn, quang minh, thanh tịnh, mảy bụi cũng quét sạch. Thể tánh của ta đây tức là nhân. Trong thể này, một hạt bụi cũng chẳng lập. Nếu có một niệm vọng tưởng liền có ngã. Có ngã thì đối đãi với vật. Vật ngã đã phân thì ta, người, hai bên đều lập. Ta, người đã lập thì thể đại đồng bị mờ mịt, bích lấp là nhân sao được. Bổn thể bị bích lấp mờ mịt thì làm đủ các vọng. Dù có chí công danh đều từ vọng tưởng phát huy, có hành động gì đều chẳng phải chân thật. Căn bản đã vọng thì gót chân chẳng ổn. Do đó, một lần nhập vào duyên đời là nhiễm liền thói tục. Lương sinh từ nay nên làm công phu tự tánh, tham cứu căn bản từ thực tế, chỉ đem câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc đó thế nào là bản lai diện mục của thượng tọa, của lục tổ chứa trong ngực suốt 12 thời khẩn thiết tham cứu. Tham đến chỗ một niệm chẳng sanh, hốt nhiên biết được bổn lai diện mục, mới thấy lão Lư chẳng lừa dối ta. Dạy thiền nhân tịch giác lễ Phổ Đà. Thiền nhân tịch giác sắp về phương Đông lễ Phổ Đà, xin dạy một lời quan trọng để hành khước. Lão nhân dạy rằng, người xưa xuất gia đặc biệt về việc lớn sanh tử, nên đi các nơi hành khước, tham phỏng thiện tri thức, lên núi xuống sông, đến lúc triệt ngộ mới thôi. Nay người xuất gia mang suông cái tên hành khước, năm nay lên Ngũ Đài, Nga Mi, sang năm đến Phổ Đà, Phục Ngưu. Miệng nói là viếng danh sơn, tùy hỷ đạo trường. Kỳ thực không biết danh sơn là vật gì, đạo trường là việc gì, lại chẳng biết người nào là thiện tri thức. Chỉ nhớ non cao, nước sâu, cháo cơm tùng lâm ngon dở mà thôi. Cứ lo chạy khắp thiên hạ, không có một lời trở về núi nhà nữa. Chẳng đáng thương sao? Biển Nam không bờ là biển sanh tử sóng trôi. Màu núi Phổ Đà là pháp thân đại sĩ thường trụ. Biển động tiếng hải triều là đại sĩ phổ môn thuyết pháp. Thiền nhân nếu quả muốn qua biển sanh tử, gặp đại sĩ ở phổ môn, nghe pháp âm ở bờ biển, thì hãy nghe ngược lại tự tánh, không cần ra khỏi cửa một bước, hà tất phải đợi đến Phổ Đà mới thấy. Nếu chưa như thế, đường lộ xa xôi, tới lui uổng phí, đại sĩ có hiện trên đỉnh đầu cũng chẳng nhổ nghiệp căn sanh tử cho ông được. Thiền nhân tự nhận định xem, nếu đại sĩ có nói lời gì, trở về kể lại cho lão nhân nghe, cẩn thận chớ để uổng phí tiền dày cỏ. Dạy Lương Trọng Thiên. Lương Tứ Tướng tự là Trọng Thiên, theo lão nhân đi cả năm. Lão nhân mến tâm ông chất trực, khẳng khái. Mỗi lần thấy việc bất bình, chẳng kể làm được hay không, nếu là việc nghĩa có thể làm, thì ông buông bỏ thân mạng mà gánh vác. Mỗi lần như thế, lão nhân đều trách ông nông nổi, vì có đạo thể mà thiếu công hàm dưỡng, gìn giữ đức hạnh, như cởi tuấn mã mà không có dây cương, chẳng khỏi bị ngã ngựa. Lão nhân sắp đi, đưa nhau lên thuyền Thiều Dương, ông thỉnh pháp ngữ để sửa mình. Tôi bèn viết lời này gửi ông. Tôi bảo, Lương Tử có đạo, chất trực không quanh co, đây là gốc đạo vậy. Khẳng khái gần như dũng mãnh, hấp tấp gần như từ bi, quên mình để theo là không lượng sức. Chẳng xét rõ quyền biến, chẳng tìm gốc mà lo ngọn, đều do khí sốc nổi sai khiến, chẳng phải do đạo lực phát ra. Thánh nhân đời xưa giao thiệp với đời, có thể và dụng hoàn toàn, nên ứng xử đúng lúc, như gương sáng soi rõ đẹp xấu, cân nhắc để định khinh trọng, thật chẳng lạm dụng khí huyết. Lương Tử từ nay về sau, trước hết nên tẩy trừ tập khí, dụng tâm sâu vào đạo, đem câu bổn lai vô nhất vật của lục tổ đặt trong ngực, giờ giờ khắc khắc để ý chỗ niệm khởi, không luận thiện ác, cứ đem thoại đầu đập một phát, ngay đó tiêu vong. Ông hãy miên miên mật mật đem thoại đầu này làm bổn mạng nguyên thần, lâu ngày thuần thục tự nhiên, tâm cảnh rỗng rang, hãy gặp động tĩnh lăng xăng thì thoại đầu hiện tiền liền, tức là chiếu dụng phân minh chẳng loạn, định lực gìn giữ, tự không rơi trong giới lỗ mãn thô phù, chẳng chuyển theo gót người. Tức là đọc sách viết văn cũng không ngại bổn tham, đọc xong, viết xong, buông xuống thì lại trở về bổn lai vô nhất vật, tự nhiên trong ngực bình bình bén sát, lâu ngày chợt thấy vốn không tâm thể, như ở trong kho quang minh, khắp các lỗ chân lông đều là sự nghiệp lợi sanh, lại còn thân mạng nào để buông bỏ? Dụng tâm như thế, gìn giữ trưởng dưỡng, tâm tính sẽ hiện tiền. Xem sách tức cùng thánh nhân tâm tâm soi chiếu, viết văn là từ tự tánh tuôn ra. Đây là việc đúng khả năng của bậc trượng phu khẳng khái, nghĩa là chốt cửa đã được vào khớp, đã được ứng dụng vô cùng, thì chỗ kiến lập công nghiệp đều thành bất hủ. Lương tử đã có căn bản, lại lo gì mà chẳng làm đi. Dạy Lưu Trọng An. Tôi ở Ngũ Dương, một thuở có chúng đi theo, gặp được Lưu Tử, xương cứng, khí vận hồn hậu, có thể bảo là xưa đã đủ duyên Bát Nhã, có chủng tử gần với đạo. Tôi sắp đi Nam Nhạc, Lưu Tử đến đưa thuyền, xin chỉ dạy, thưa. Đệ tử đạo tâm rất tha thiết, nhưng vì tập khí cũ nồng hậu, bị vọng tưởng quấy nhiễu, không thể buông bỏ ngay mà hướng thượng, mong thầy chỉ dạy. Tôi bảo, ông biết vọng tưởng thì vọng tưởng tự nó không thể quấy rối. Đã gọi là vọng tưởng thì vốn không có thể thật, ví như hoa đốm ở hư không, đâu thể kết thành trái ở hư không được. Do ông không đạt vọng tưởng vốn là không, cho nó là pháp thực. Cùng nó đối đãi, niệm niệm chen lẫn, dồn dập, tuyệt không có lúc một niệm dừng nghỉ. Thế thì chỉ do vọng tưởng làm chủ mà bổn thể bị chôn vùi, vì thế thấy đến đạo rất khó. Há ông không thấy tăng hỏi cổ đức, lúc vọng tưởng chẳng dừng thì thế nào? Cổ đức nói, vọng tưởng chẳng ác. Lục tổ ở trên hội ngài Hoàng Mai chỉ nói một câu, bổn lai vô nhất vật. Ông từ hôm nay dụng công phu chỉ nên đem câu bổn lai không làm thoại đầu, trong 12 giờ thiết tha tham cứu. Chỉ cần xem chỗ khởi của vọng tưởng, chớ lưu chuyển theo nó, ngay đó đánh một cái, tự nhiên quét sạch mọi dấu vết. Dạy thiền nhân song luân chiếu. Thiền nhân song luân chiếu đến tham vấn, lại bảo, sắp ẩn cư trong núi, riêng tham cứu việc hướng thượng, xin lão nhân pháp trụ núi. Nhân đó dạy rằng, cổ nhân trụ núi là chỗ bỏ thân mạng lớn, đâu phải việc nhỏ, chuyên yếu khéo dụng tâm mình. Pháp dụng tâm, đơn đề một niệm hướng thượng, phải thẳng hướng chỗ Phật tổ chẳng dung, đứng vững gót chân. Kế đó, cần đem hết tất cả tri kiến, lời huyền, tiếng diệu tạp độc trong lòng, nhất tề mửa bỏ. Tiếp đó, biết được bổn thể trọn không một pháp. Chẳng thể bị bóng dáng tập khí vọng tưởng làm phát sanh các thứ cảnh giới, làm hoặc loạn chánh niệm. Rồi cần phải kháng thoại đầu bổn tham. Như công án, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, cái gì là bổn lai diện mục của lục tổ, cực lực đưa lên nhắc nhõm. Nếu có tất cả ác tập hiện tiền, liền đem một lời bổn lai không kháng phá. Cần chẳng được theo nó lưu chuyển tương tục, cắn chặt hàm răng. Chỗ này nhất định nắm đứng, mới chẳng bị nó cướp đoạt. Dụng tâm như thế mới là giờ giờ tỉnh tỉnh, chỗ chỗ ra sức. Nếu dụng tâm ra sức thái quá, thì tâm giải đãi sanh, liền khởi hôn trầm nặng nề. Lúc này chỉ cần mau chóng vận dụng tinh thái. Chẳng thể rơi vào trong hang ổ hôn trầm, phải mau trì chú. Nương sức chú này, đủ địch ma này. Vì trong tàng thức tập khí ác nhiều đời, nay bị thoại đầu bức bách xuất hiện, biến hóa thành cảnh giới vô cùng. Tất cả cảnh ma từ vọng tưởng sanh, tất cả hôn trầm từ tán loạn sanh. Chính ngay lúc dụng tâm, chợt có một niệm tán loạn liền rơi vào hôn trầm. Đây phải khéo biết. Tứ liệu giảng, tịch tịch tỉnh tỉnh của Vĩnh Gia rất là thiết yếu. Cổ nhân dụng tâm chỉ đem một câu thoại đầu bổn tham dựa chắc như vách sắt núi bạc. Nếu đem chỗ một niệm không sanh cũng là đắc lực, chẳng nên cho là hội được cứu cánh. Ngay đến công phu nhậm vận hồn nhiên chẳng nhờ tư duy, một niệm hoát nhiên thân tâm như thoát không, chỉ mới là chỗ công phu bắt tay vào, cũng chưa là cứu cánh. Nếu đến đây có thể tự nhiên khinh an tự tại, liền sanh hoan hỷ. Nhưng đây là việc bổn phận của mình, chưa có gì kỳ đặc. Nếu sanh ý tưởng kỳ đặc, liền rơi vào ma hoan hỷ, rồi khởi tri giải cuồng điên vô cớ. Cửa này rất nguy hiểm, lão nhân chỗ này đều có thử cả. Xưa nói, cây khô trước núi nhiều đường tẻ, người đi đến đấy thảy sa đà. Khô mộc nham tiền thố lộ đa, hành nhân đáo thử tận sa đà. Chẳng phải là việc nhỏ, cho dù có sức vượt qua các thứ cảnh giới, chính nên tu hành, chính nên bảo hộ, chưa phải là đến nhà. Nếu cho đây là đủ, liền khởi các thứ niệm về chuyện ngũ dục thế gian. Cửa này rất khó qua, trăm người chỉ qua được một, hai. Sở dĩ chẳng đến được ruộng đất cổ nhân, chính là lỗi lầm được ít cho là đủ. Dù người học các ông khổ tâm một đời được đến đất này, nếu bị ác tập này lôi kéo, vẫn là đọa lạc trong hầm sanh tử. Công phu lúc trước vứt bỏ hết, chẳng đáng buồn sao? Chuyện như thế, lời cổ nhân ghi chép không ít. Lão nhân lược nêu lên, vì trong đời mạt pháp khó được người học đạo chân chính, và cũng vì từng làm khách lãng tử, đáng thương. Đại khái người xưa trụ núi chẳng phải nuôi dưỡng sự biến lười, mong khoái hoạt, mà riêng vì việc lớn sanh tử của chính mình. Do đó chạy vào núi lạnh muôn trùng, tạo kế sống, không có gì khéo léo. Nếu tại đây lần lửa qua ngày, hao phí thời gian, há chẳng đáng buồn sao? Tuy nhiên, dụng tâm sai biệt đã tự biết rồi. Trong núi, những cảnh duyên huyễn biến trước mắt như nước chảy, gió thổi, dượng hú, chim hót, mây trôi, sương giăng, khu động ở trước lại bị ồn náo tạp nhập. Lời "thấy đạo quên núi" của Vĩnh Gia cần phải xem kỹ. Lão nhân ban đầu lúc ở Long Môn Ngũ Đài, dưới núi lạnh vạn trượng, trong khối băng tuyết như chôn người chết, núi lạnh thấu cả ngũ tạng, chỉ có một hơi thở nhỏ nhịm, nhìn theo trong băng ra vào. Đến đây phản quang, tìm chỗ một niệm khởi của tự tâm, trọn chẳng thể được. Cảnh này chính là duyên trợ đạo, lại lúc gió lớn nổi lên, tiếng rít cuồng nộ ở muôn hang, ngày đêm chẳng dừng. Rồi tuyết tan, khe suối chảy, tiếng như sấm rền, lại dường như thiên binh vạn mã phóng chạy. Cảnh giới tạp loạn như thế, ban đầu rất khó chống chọi. Nhân nghĩ người xưa có nói, nghe tiếng nước 30 năm không chuyển ý căn, có thể cho vào đạo. Lão nhân bèn phát phẫn, ngồi ngay trên cầu độc mộc, trọn ngày nghe tiếng nước. Ban đầu om sòm rất khó tiêu, lâu dần quả thật hốt nhiên tịch diệt. Từ đây, tất cả cảnh giới đều tịch diệt. Nghĩa là vạn cảnh vốn nhàn, chỉ người tự ồn náo. Đây lại là dụng công phu đệ nhất của đạo nhân trụ núi. Thiền nhân nhớ lấy, chớ bỏ qua. Dạy thiền nhân quán trí dân. Người học đạo, thứ nhất, cần nhìn cho rõ ra tất cả cảnh giới thế gian để chẳng bị chuyển theo vọng duyên. Thứ hai, cần biện một tấm lòng sắt đá, quyết định vì việc lớn sanh tử, chẳng bị vọng tưởng phan duyên đoạt mất chí mình. Thứ ba, cần đem những tri kiến, ác giác, tập khí cũ từ trước, tất cả rửa sạch không còn một mảy. Thứ tư, cần chân thật buông bỏ thân mạng, chẳng bị sanh tử, bệnh hoạn, ác duyên làm chướng ngại. Thứ năm, cần phát chánh tính, chánh kiến, chẳng được nghe tà sư làm lầm lẫn. Thứ sáu, cần biết được chỗ dụng công chân thiết của người xưa, nắm lấy mà tham cứu thoại đầu. Thứ bảy, cần trong tất cả chỗ nhật dụng được chánh niệm hiện tiền, chẳng bị huyễn hóa mê hoặc, tâm tâm không gián đoạn, động tĩnh như một. Thứ tám, cần trực niệm hướng đến trước, không được đem tâm đợi ngộ. Thứ chín, cần có tâm lâu bền, chí không đến được ruộng đất cổ nhân, quyết không chịu thôi, không nên được chút ít cho là đủ. Thứ mười, trong lúc hạ thủ công phu, cần phải buông xả, thôi dứt, xả rồi lại xả, thôi rồi lại thôi, xả đến chỗ không thể buông xả, thôi đến chỗ không thể thôi, tự nhiên thấy được tin tức tốt. Người học dụng tâm như thế mới cùng bổn phận có chút phần tương ưng. Người có chí hướng thượng nên lấy đây mà tự gắng sức. Dạy thiền nhân Linh Giám Tây Đường Kính Sơn. Kinh nói, tất cả pháp chẳng sanh, ta nói là nghĩa sát na, vừa sanh tức có diệt, chẳng vì người ngu mà nói. Cổ Đức nói, người ngộ vô sanh mới thấy sát na. Nhưng đã ngộ vô sanh, lại có sát na nào có thể thấy? Nếu thấy có sát na, thì chẳng phải ngộ vô sanh. Nay sao lại nói, người ngộ vô sanh mới thấy sát na? Thế thì vô sanh và sát na là một hay khác? Phật y nơi bất sanh thuyết sát na thì chẳng phải khác. Tổ sư nói, ngộ vô sanh mới thấy sát na, thì vô sanh sát na lại chẳng phải một. Nếu lìa một và khác mà cầu, thì ý vô sanh cũng là cọc cột lừa. Quy Sơn nói, người đời nay một niệm chống rõ tự tâm, gọi là ngộ, rồi đem sở ngộ tịnh trừ hiện nghiệp lưu thức, gọi là tu. Nhưng lưu thức là sanh diệt vi tế, tức là tâm sát na vậy. Nói ngộ rồi tu, tức là ngộ rồi sao mới thấy. Lại nữa, ngộ rồi sao mới thấy sát na, thì ngộ trước chưa phải là chân vô sanh, đã rõ vậy. Nay tham thiền đề thoại đầu, tuy nói ra sức mà sanh diệt vi tế trôi chảy thầm thầm, như đá đè cỏ, đen tối chẳng thấy. Nếu chẳng đoạn sanh diệt, làm sao ngộ được vô sanh, lại lấy gì địch lại sanh tử? Nếu ngộ rồi sao thấy, thì Thế Tôn y sát na mà thuyết vô sanh lại là pháp thừa. Tây Đường ăn no nê giáo nghĩa, nay bỏ chỗ tập quen, riêng đề một đường hướng thượng. Ở đây thử định đúng xem. Nên chẳng được dùng nghĩa lý hòa hội, cũng chẳng hướng trong ý hiểu mà cầu. Có thể ở trong một niệm sát na chóng thấy vô sanh, thì lỗ mũi Phật, tổ một sâu xỏ hết. Dạy thiền nhân Bảo Tạng Tướng Lễ Phổ Đà. Quan Âm Đại Sĩ chứng bổn căn viên thông, đem pháp giới này tùy duyên ứng hiện, há nhất định ở núi Phổ Đà sao? Biển dụ cho sanh tử, núi dụ cho niết bàn. Đại sĩ đem pháp thân ứng khắp trong biển sanh tử, tức là chúng sanh trong nhật dụng tầm thường đều là oai thần đại sĩ hiển hiện, trạm nhiên tịch diệt, ví như núi báo, nên lấy núi Phổ Đà trong biển để làm biểu tượng. Bởi vì chúng sanh trong biển phiền não, chúng sanh có khổ, tức là cái khổ của đại sĩ, nên một lần xưng danh hiệu liền được giải thoát, tức là chúng sanh gọi tỉnh đại sĩ của tâm mình. Đại sĩ hiện tiền thì tịch diệt hiện tiền, tịch diệt thì khổ chẳng thể đến, nên núi ở trong biển, ba đào không thể lay động, thế nên gọi là đại sĩ thường ở Phổ Đà. Chẳng phải cuộc ở hòn đá con trong biển cho là nơi đại sĩ nương gá. Chúng sanh mê vọng, chẳng lễ đại sĩ tự tâm đích thân ngồi ở đạo tràng tịch diệt, nguy nguy bất động như núi trong biển, mà lặn lội núi sông hơn vài ngàn dặm, vấp váp khổ cực, hướng bên ngoài mà tìm. Quá mê vậy. Tuy như thế, kinh lại nói, quy nguyên không hai mà phương tiện nhiều cửa. Nay chúng sanh khắp đại địa đều tin đại sĩ ở biển Nam, nên hợp với căn cơ đó mà dẫn dắt tiến lên, khiến họ xuống biển lên núi, một lần niệm đại sĩ mãnh tỉnh tự tâm, thì ba đào chạm mắt đều nhập vào cửa viên thông, ác khiến tự tin mà thôi. Đồng với đây mà đi, nếu có một người tin lời này của lão nhân thì chẳng phụ một phen hành khước, không thế thì uổng phí tiền dày cỏ. Dạy thiền nhân Dạ Đài. Bồ Tát Văn Thù trụ núi Thanh Lương cùng một dạng quyến thuộc thường diễn thuyết pháp, nên Sa Môn Tây Vực xa lễ núi này, cho là thế giới kim sắc. Kinh Hoa Nghiêm nói, Văn Thù Sư Lợi đến từ tất cả chỗ, và tất cả chỗ đều là thế giới kim sắc. Xem đây thì Văn Thù quả thường trụ ở núi này sao? Vì trong cõi chúng sanh phiền não tập hợp là đất nhiệt não. Nếu hành nhân có thể mở con mắt trí tuệ, đạt được gốc, quên tình, biết tâm thể hợp, thì ngay đó mát mẻ thanh lương. Như thế thì chạm mắt không đâu chẳng phải là hóa cảnh của Văn Thù, bước bước chẳng rời đạo trường thanh lương. Đây là nghĩa tất cả chỗ đều là thế giới kim sắc của Văn Thù vậy. Thiền nhân Dạ Đài trụ lâu ở Đài Sơn, ban đêm đi dạo nên được tên này. Nay đến phương Nam hành khước, tham lễ tri thức, thì ắt đích thân từ Văn Thù chỉ điểm mà đến. Như hiện tại đi lần về Nam, tuy trải qua 110 thành mà chưa hề động gót chân một bước. Như trước chu hành 10 phương thế giới, chưa rời khỏi kim sắc. Tại mỗi tri thức, tùy pháp môn thuận nghịch, không đâu chẳng phải mắt trí huệ của Văn Thù. Nay ông gặp lão nhân ở ngọn núi Ngũ Nhũ, cùng thế giới kim sắc là đồng hay khác? Trong đây nếu biện được thì chấp nhận ông thân thấy Văn Thù. Nếu như chưa được vậy, lại mua giày cỏ mà hành khước đi. Tham, tham. Dạy thiền nhân Huệ Huyền Hưng Hậu. Đông Hải là đất mà Phật Pháp chẳng được lưu hành. Từ Linh Sơn, Sư Quế Phong khai hóa, khiến người bỏ tà theo chánh chẳng ít. Lão nhân xưa ở chùa Hải Ấn, khen sư Pháp Lợi Hưng Thạnh, hàng đệ tử của sư có thể thuyết pháp rất nhiều, nay học nhân Hưng Hậu là cháu đích tôn vậy. Lão nhân rời Linh Sơn đã có 28 năm. Sau năm Tân Dậu, ông đến tham vấn ở Khuôn Sơn, rồi cuối năm từ giả trở về núi cũ, thỉnh ít pháp yếu tu tâm. Lão nhân nhân đây dạy, Đức Phật rất quở trách hai thứ chướng phiền não và sở tri là căn bản sanh tử. Phiền não chướng là tham, sân, si, ái, đó là căn bản sanh tử của phàm phu. Còn sở tri chướng là tri kiến Phật Pháp, đó là căn bản sanh tử của thánh nhân Tam Thừa. Nếu hai chướng chẳng trừ thì khổ đau không do đâu mà ra khỏi được. Ôi người đời nay chẳng biết Phật Pháp, cố nhiên chẳng có gì lạ. Mà ngay người học Pháp Phật chẳng đoạn trừ phiền não, lại đem sở học về Phật Pháp làm sở tri chướng, sanh trưởng ngã mạn, tăng thêm phiền não, tâm địa nhiễm ô, chủng tử chạm đến liền phát sanh, hiện hạnh phóng dật, thân tâm chẳng thúc liễm mảy may, theo tình thức tạo nghiệp, há chẳng phải lầm lớn sao? Học nhân nay nghe lão nhân khai thị, biết vì việc lớn sanh tử, phát tâm tham cầu công phu bổn địa. Đây là nguyện lực tối thắng. Nhưng nay, công tham cứu chẳng cần cầu gì khác, chỉ cần đem chủng tử tập khí có sẵn trong lòng, nhất tề điểm mặt làm cho khô sạch trọi trơn, chẳng cho xúc phát hiện hành. Rồi ở nhật dụng đối cảnh gặp duyên, lúc khởi tâm động niệm ngay đó xem rõ, chẳng cho tương tục. Sử dụng tâm hạ thủ này, chỉ như Kinh Lăng Nghiêm nói, nhĩ căn viên thông của quan âm, xoay ngược cơ quan nghe, nghe ngược lại tự tánh. Một quán môn này là dụng tâm tốt nhất. Nếu ở chỗ thấy nghe hàng ngày, thật có thể quán ngược lại tự tánh, thì chẳng theo ngoại cảnh lưu chuyển. Như thế, niệm niệm trôi ngược về, thì niệm niệm là đường quy chơn. Như thế dụng tâm, nếu tập khí chẳng trừ, xuất phát hiện hành, thì nhất định là chẳng đắc lực. Đây hoàn toàn là do một phen ngược lại với hiện nghiệp làm hạnh tối thượng. Tất yếu cũng là tâm sanh tử tha thiết, chịu hạ tử công phu. Người học nếu thật vì sanh tử, cứ chân thiết dụng tâm là có thọ dụng. Chẳng phải nói xong rồi thôi, tạo một thứ tri kiến Phật Pháp. Dạy lão túc nhân thiên trì kinh Pháp Hoa. Đại đức Nhân Thiên tụng kinh Pháp Hoa hơn 20 năm, sắp đi, bèn đến thỉnh ích. Lão Tăng nhân đó bảo rằng, Pháp Hoa tối thượng thừa là bí yếu từ lâu của Đức Phật chúng ta, là cuốn sách chứng cứ thọ ký các đệ tử. Lục Tổ nói, tâm mê Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, tụng kinh không hiểu ý, cùng nghĩa thành oán cừu. Tổ thứ 27 nói, thở vào không ở ấm giới, thở ra không giao thiệp các duyên, thường chuyển kinh như thế, trăm ngàn vạn ức quyển. Như hai tổ trên nói thì, Nhân Thiên rốt cuộc trì kinh này thế nào? Kinh nói, pháp này chẳng phải chỗ tư lương phân biệt có thể hiểu. Như thế thì Lục Tổ dù cho hiểu ý cũng chưa thể trì. Lại nói, kinh này mở cửa phương tiện để khai thị tướng chân thật của các pháp. Như thế thì sơn hà đại địa, cỏ cây, ngói, đá đều là thực tướng. Dù như tổ thứ 27, rời hơi thở ra vào cũng chưa thể trì. Thế thì Nhân Thiên rốt cuộc trì như thế nào? Như Phật thuyết phẩm trì. Cho đến lần lượt người thứ 50 chuyển dạy trì kinh, công đức chẳng thể nghĩ lường. Xem đây thì công đức chuyển giáo chẳng kể hiểu nghĩa hay không hiểu nghĩa, lìa hơi thở hay không lìa hơi thở. Chỉ hay một niệm tinh tâm, tự biết cái sẵn có của mình thì huệ mạng chẳng đoạn. Do đây, lão nhân rất ca ngợi pháp xã Thanh Liên, lấy trì Pháp Hoa làm diệu hạnh. Vì một lần nghe kinh này, liền là gieo hạt giống chân thật thành Phật. Nhân Thiên lấy việc này chuyển giáo nhiều người, có thể như lời Phật khen ngợi tán thán. Lại có pháp nào hơn đây nữa? Dạy thiền nhân Liễu Tế. Tôi Trung Hưng Tào Khê trùng tu thiền đường Bảo Lâm để tiếp nạp tử từ bốn phương đến. Thời lượng thiền nhân phát nguyện đi xin vật thực để cúng đại chúng. Ngay lúc bắt đầu kiết chế, thiền nhân niêm hướng thỉnh ích. Tôi nhân đó dạy, diệu hạnh lợi sanh của chư Phật nguyên chẳng phải một loại. Diệu môn thành Phật của Bồ Tát cũng vốn không phải một đường. Xưa, đại sĩ Duy Ma dùng một bát cơm mà làm Phật sự. Có khoảng 3.200.000 chúng đổ thức ăn này đều vào luật hạnh. Hãy nói đến nay, chén bát vẫn như cũ, cơm thơm như xưa, mà người ăn cơm luật hạnh ở đâu? Người mang cơm thần thông chỗ nào? Nếu ở đây thấu được, chính là chỗ nói, đối với thức ăn bình đẳng, đối với pháp cũng bình đẳng. Ư thực đẳng giả, ư pháp diệt đẳng. Nếu thấu chẳng được, lại phải tham phỏng tri thức, quyết trạch nghi tình, thẳng đến chỗ chẳng nghi, mới cùng bổn địa có chút phần tương ưng. Nếu chưa được thế thì chưa khỏi theo đuổi sóng mòi. Do đó, Tăng tham vấn Triệu Châu nói: Học nhân mới vào Tòng Lâm, xin sư chỉ dạy. Triệu Châu hỏi: Ăn cháo chưa? Tăng thưa: Ăn rồi. Triệu Châu nói: Rửa chén bát đi. Tăng ấy có tỉnh thiền nhân, nếu ở chỗ nói của Triệu Châu, chỗ tỉnh của Tăng mà hội được, liền cùng các thượng thiện nhân trong phương trượng của Duy Ma nắm tay cùng đi.